Đế Bá, chương 790, Dược Điền tu luyện, góc truyện audio.com, Bình Vệ Thụ cảnh cáo Lý Thất Giả, Lam Vận Trúc. Các ngươi hãy đi ngay, chúng ta không cần biết các ngươi làm gì ở chỗ khác trong dược viên, nhưng không được vào đây. Có thể đến hay không các ngươi chưa đủ tư cách quyết định. Lý Thất Giả cười nheo mắt nói, sự thật thì các ngươi không phải chủ nhân nơi này, đúng không? Nhưng ta là người yêu hòa bình, không muốn đánh nhau. Ta có cái này, ta nghĩ có thể mượn dùng một khối dược điền đi. Lý Thất Dạ nói xong lấy chìa khóa Phong Đô Thành ra, từ từ mở chìa khóa. Hiện tại chìa khóa giống như thánh chỉ của vua, dù là binh vệ thụ hay long tàm trùng hồn thảo mười biến, tham tổ đều im lặng. Chúng nó nhìn chìa khóa đệ nhất hung mộ trong tay Lý Thất Dạ, cuối cùng binh vệ thụ hừ mạnh không tỏ thái độ. Giờ thì đám binh vệ thụ cho phép Lý Thất Dạ sử dụng khối dược điền trước mắt. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, vậy ta xin cảm ơn, ta chỉ tu luyện tại đây, các vị không cần quan tâm ta. Các ngươi cứ tiếp tục đi, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng, nói xong hắn lấy vạn lô thần ra. Ong 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 ong, khi vạn lô thần được lấy ra nó biến thành con ếch to phun nuốt lửa cháy hừng hực như sói đói thấy dê con. Vạn lô thần nhìn tham tổ lại ngó long tàm trùng hồn thảo mười biến, nhìn luân hồi thiên hồn đằng. Bộ dáng như muốn ăn đám tiên thảo tiên dược này. Vạn lô thần, long tàm trùng hồn thảo mười biến, tham tổ hay các tiên thảo tiên dược khác đều bộc phát khí thế ngút trời tựa như các tiên thảo tiên dược giá lâm. Những tiên dược này không có cảm tình với vạn lô thần. Lý do rất đơn giản, vạn lô thần nuốt rất nhiều linh thảo tiên dược, nó thậm chí từng nuốt dược vương như nhai rau. Tồn tại giống vạn lô thần ăn nhiều linh dược tiên thảo tất nhiên bị đám tiên thảo tiên dược căm thù. Lý Thất Dạ ngăn lại vạn lô thần khiêu khích tiên thảo tiên dược. Khoan đã khoan, tất cả phải hòa bình ở chung. Lý Thất Dạ cười nói, chúng ta không đến ăn tiên dược, chúng ta tu luyện. Lý Thất Dạ trấn an vạn lô thần, cuối cùng nó không lao qua. Lý Thất Dạ vỗ về vạn lô thần, nói, người ăn quá nhiều linh dược tiên thảo, bây giờ đã không cần ăn cơm nữa. Điều ngươi cần làm là rèn luyện tất cả tinh hoa linh dược trong cơ thể ngươi, để chúng nó hòa hợp, khiến dược tàng của ngươi thành vô thượng dược tàng. Nếu không dù ngươi có ăn nhiều linh dược tiên thảo cũng chỉ lãng phí. Từ vạn cổ đến bây giờ không biết vạn lô thần nuốt bao nhiêu linh dược tiên thảo, chủng loại hỗn tạp và nhiều. Tuy vạn lô thần có dược tàng kinh thế nhưng tinh hoa dược tàng không cách nào hoàn toàn dung hợp tinh hoa dược lực, không đến trình độ tiên dược hay chân tiên dược được. Lý Thất Dạ vuốt vạn lô thần, trấn an nó. Khối dược điền này đoạt thiên địa tạo hóa, đây là cơ hội vạn năm khó gặp. Người tu luyện ở đây là rèn luyện hòa tan tinh hoa vạn dược của mình. Cuối cùng vạn lô thần ngoan ngoãn biến thành một thần lô ở bên cạnh Lý Thất Dạ, nó nghe theo lời hắn khuyên. Đám tiên thảo tiên dược long tàm trùng hồn thảo mười biến, tham tổ thì hầm hừ, xoay người rời khỏi dược điền. Đối với đám tiên thảo tiên dược thì vạn lô thần là kẻ thù không đội trời chung. Vạn lô thần trong dược điền, chúng nó không thèm ở gần vạn lô thần, nên đám tiên thảo tiên dược tạm nhân nhượng. Lý Thất Dạ ngồi xuống, nói với Lam Vận Trúc, nàng cũng ngồi xuống tu luyện đi, khối dược điền này có 102 trên đời, hiếm khi gặp một. Góc truyện audio.com Lần có thể dùng nó ẩn dưỡng chân mệnh cùng đạo cơ, tuyệt đối có lợi. Nếu nàng không muốn ở lại đây thì đi dạo xung quanh. Lý Thất Dạ nói xong nhắm mắt lại, mở mệnh cung ra. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, các mệnh cung mở ra. Chân mệnh hiện đạo cơ như ngân hà, có tiếng hú dài, lại biến thành côn bằng hỗn độn che trời. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, mệnh cung của Lý Thất Dạ biến thành một nước địa mạch chi căn nháy mắt cắm rễ vào dược điền. Địa mạch chi căn hút hết thiên địa cực tinh chi khí của khối dược điền, trong thời gian ngắn nguyên quốc gia mệnh cung tràn ngập thiên địa cực tinh chi khí. Ầm, lại vang tiếng nổ đinh tai nhức óc, chân mệnh ngự đạo cơ côn bằng hỗn độn hóa thành ngân hà quanh quẩn chân mệnh. Lúc này chân mệnh hút hết thiên địa cực tinh chi khí trong lúc thập cung chi quốc rèn luyện, thiên địa cực tinh chi khí tràn ngập trong chân mệnh và đạo cơ mênh mông. Tiếng nổ ầm ầm không dứt, thọ luân phát huy, huyết khí cuồn cuộn, huyết khí như sông dài xuyên vào đạo cơ. Nguyệt qua dương luân công điên cuồng hút thiên địa cực tinh chi khí, như có một cự ma nghiền thiên địa cực tinh chi khí và huyết khí của Lý Thất Dạ ra, dùng hợp hai thứ lại rồi đưa ngược về đạo cơ chân mệnh. Trong phút chốc chân mệnh của Lý Thất Dạ tỏa ánh sáng chói lòa. Lý Thất Dạ đã qua thiên địa nguyên tương rèn luyện, thể chất đạo cơ chân mệnh rất hoàn mỹ. Lần này Lý Thất Dạ muốn dùng dược điền để tôi luyện lần nữa, vì hắn mở 10 mệnh cung cần có điều kiện tốt hơn rèn luyện chân mệnh đạo cơ. Chỉ có rèn luyện như thế này mới khiến tiềm năng của Lý Thất Dạ đến vô hạn, mới có cơ hội mở mệnh cung thứ 11, 12 hay mệnh cung thứ 13 trong truyền thuyết. Ầm 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 ầm, Vạn lô thần phun nuốt tinh hoa vô cùng tận, dược tàng hiện ra, một mảnh mênh mông như biển cả, trong đó có tinh hoa vạn dược đậm đặc. Lam Vận Trúc nhìn cảnh tượng đó thì rất giật mình. Nhiều tinh hoa vạn dược như thế, lô thần này đã nuốt bao nhiêu linh dược tiên thảo. Lý Thất Dạ hú dài, đạo cơ biến thành côn bằng hỗn độn bay ra. Côn bằng hỗn độn rơi vào biển tinh hoa vạn dược, chớp mắt hóa thành thiên địa hồng lô. Đạo cơ của Lý Thất Dạ điên cuồng luyện hóa tinh hoa vạn dược của vạn lô thần. Chân mệnh thúc dục thiên địa cực tinh chi khí, huyết khí rèn luyện dung hợp tinh hoa. Thoáng chốc tinh hao tràn ngập vạn lô thần, lặp đi lặp lại luyện hóa vạn lô thần. Trên người Lý Thất Dạ pháp tắc như suối, vạn pháp chảy xuôi, rèn luyện cơ thể hắn và vạn lô thần. Lý Thất Dạ và vạn lô thần đến trình độ tức tương sinh. Lý Thất Dạ mượn khối dược điền tôi luyện vạn lô thần, tinh hoa vạn dược bao la từ vạn lô thần truyền về Lý Thất Dạ, hỗ trợ cho nhau. Nhìn Lý Thất Dạ đã nhập định, Lam Vận Trúc bắt trước hắn ngồi xuống, mở mệnh công ra, mượn thiên địa cực tinh chi khí trong dược điền rèn luyện chân mệnh, đạo cơ của mình. Trong dược điền tràn ngập khói xanh, thiên địa cực tinh chi khí lượn lờ. Nơi này không đơn giản là dược điền, nó là một mảnh đất vô thượng. Bởi vậy tồn tại như Long Tàm trùng hồn thảo mười biến, tham tổ mới hấp thu thiên địa cực tinh chi khí tại đây. Lam Vận Trúc hấp thu thiên địa cực tinh chi khí rèn luyện chân mệnh, đạo cơ của mình. Thiên địa cực tinh chi khí không ngừng di chuyển, đạo cơ của Lam Vận Trúc như biến thành ngân hà vạn cổ thiên mệnh tuyên cổ thay đổi liên tục. Lam Vận Trúc có tư chất song thánh thánh. Góc truyện audio.com, mệnh thánh luân, có thể nói thiên phú của Lam Vận Trúc siêu tốt, tốc độ tôi luyện thiên địa cực tinh chi khí rất nhanh. Cách chương.